This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Chúng ta sẽ nói đến một cái đề tài cũng rất là căn bản trong vấn đề gia đình. Thì tại vì cái đề tài này là đề tài muôn thuở và có lẽ là cũng chưa có được rõ lắm, thành ra chúng ta bàn đến ngày hôm nay. Bởi vì chúng tôi trong những cái ngày vừa qua đó có gặp rất nhiều người và có những người họ vẫn thắc mắc là tại sao cái gia đình kia người vợ hoàn hảo đến như thế, một người vợ tuyệt vời, một người đàn bà tuyệt vời, phải nói là một người đàn bà tuyệt vời, mà tại sao gia đình cũng vẫn không có được suôn sẻ, tại sao ông chồng vẫn đi tìm người này người kia, rồi cũng đi về Việt Nam, rồi cũng có những cái chuyện lẻ tẻ bên ngoài, thì là tại sao? Thì nếu mà chúng ta nhìn vào một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy là có lẽ là cái người đàn ông đó vẫn đi tìm kiếm bên ngoài là bởi vì chắc là ở người đàn bà này có những cái điểm, không có một vài điểm mà người này tìm, mà người đàn ông này tìm kiếm, thành ra họ mới đi tìm kiếm ở những chỗ nào khác. Thành ra cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến là người đàn ông muốn gì ở người vợ. Thì ngày hôm nay chúng tôi được nói chuyện với lại Khôi Nguyên, có thể là đại diện một tiếng nói của đàn ông, và chúng tôi cũng rất là mong mỏi quý ông ở bên ngoài gọi vào thật là nhiều để quý ông có thể gọi là một chữ xả đó, để là quý ông có thể nói cho biết nỗi niềm của quý ông là quý ông muốn gì ở một người vợ, để cho những người phụ nữ đang lắng nghe bên ngoài cũng có thể hiểu được tâm tình của quý ông và xem và có thể nhìn lại xem gia đình của mình, chính mình có đầy đủ chưa, có còn thiếu những điều gì có thể cải thiện được. Thì đề tài ngày hôm nay, đàn ông muốn gì ở người vợ?
Trước hết đó thì Khôi Nguyên xin kính chào cô Phương Nam cũng như tất cả quý thính giả trong chương trình Tình yêu và gia đình. Mà phải khẳng định trước một điều là không có một người phụ nữ nào hoàn hảo hết. Nên quý ông gọi là đừng đi kiếm tìm một cái hình bóng hoàn hảo. Ai cũng phải có một cái khuyết điểm hoặc là một cái vấn đề nào đó, chứ không ai hoàn hảo. Thánh nhân còn không hoàn hảo, huống chi là con người trần mắt thịt như chúng ta. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì chắc là mấy bà ngồi ở ngoài nghe nói đây là cái chương trình mà mấy ông tha hồ mà nói hết tất cả những điều mà mình muốn nói, chắc là chúng ta phải có thêm một cái chương trình những người đàn ông muốn gì, hoặc những người phụ nữ muốn gì ở người đàn ông của chúng ta, để mà tiếp tục. Nhưng mà đó thì thưa cô Phương Nam, thì nhiều gia đình xảy ra cái vấn đề là nhìn vô đó thì thấy rằng là rất là hoàn hảo nhưng mà vẫn dẫn đến đổ vỡ. Thì theo ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên đó, có thể người đàn ông họ tìm kiếm một cái điều gì đó mà người phụ nữ không có, thành ra đó là lý do mà họ cảm thấy chán nản. Thì ở đây phải xem thử xem là người đàn ông đó như thế nào nữa, thì chúng ta mới biết được là cái tâm tư tình cảm họ như thế nào, mới biết là thiếu cái gì. Chứ nếu mà nói chung chung thì hơi khó để mà xác định được cái vấn đề nằm ở đâu. Tại vì nếu mà nói muốn cái gì đó thì muốn nhiều lắm.
Vâng, thì dĩ nhiên thì chúng ta sẽ nói đến thứ nhất là người đàn ông muốn cái gì, để cho quý ông ở bên ngoài có thể nói lên cái điều mong ước của mình là cái gì ở người vợ. Và dĩ nhiên là như là Khôi Nguyên nói là không có một cái gì gọi là hoàn hảo 100%. Nhưng mà nếu mà chúng ta kể ra hết thì chúng ta mới hiểu được cái nỗi niềm sâu kín của các ông. Thì và dĩ nhiên là tùy theo cái sự mong ước này của mấy ông đó, nó có phải là một cái sự mong ước có lý hay không. Còn nếu mà cái người đàn bà đó mà cảm thấy những cái điều mong muốn của mấy ông chồng này nó không, nó ngoài cái sự mà cái người đàn bà này có thể đáp ứng, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà không xứng hợp giữa hai người. Nhưng mà ngày hôm nay người đàn ông muốn gì ở người vợ, chúng ta sẽ nói lên tất cả những nỗi niềm ước muốn của người đàn ông, thì chúng ta sẽ nghe xem có thể là những điều hoàn toàn vô lý, phải không Khôi Nguyên?
Dạ,
có
vâng.
Thể như là như thế.
Dạ vâng, thì quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ số 713-664-8002. Chúng tôi thấy rằng là đèn đã đỏ hết.
Vâng,
chắc có vẻ quý ông cũng muốn gọi vào
vâng.
để đóng góp cho chương trình. Chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên ạ.
Hello.
Vâng, xin Hello. Mời anh. Xin mời
dạ.
anh.
Em chào quý vị trên đài, em tên Sơn á. Em có ý kiến như vậy. Nói chung là vợ mình là mình cái gì mình thấy tốt là tốt rồi, đừng có đem so sánh vợ mình với vợ hàng xóm làm gì hết á. Ông trời cũng cho mình gặp được vợ mình là may mắn rồi. Nhân vô thập toàn mà, nhân vô thập toàn, cho nên mình có chắc chắn là mình đã hoàn hảo chưa mà tội hỏi vợ mình phải hoàn hảo.
Vâng.
Đúng không chị?
Vâng, hoàn toàn đúng. Dạ, anh Sơn có một cái đức tính rất là hay là anh Sơn hoan hỷ chấp nhận những điều gì mình đang có trong tay. Cái đó là một đức tính tuyệt vời của một người chồng. Tức là mình có người vợ như thế nào thì mình cũng trân quý. Khi mà mình đã quyết định là lấy người đó về làm vợ thì mình sẽ nhìn người vợ đó ở những khía cạnh tốt đẹp của người đó và trân quý người đó. Và không có nhìn ngang nhìn dọc. Cái đó là một đức tính quá tuyệt vời của người đàn ông. Vâng.
Dạ, thì... chứ chị biết sao nhiều khi mình đòi hỏi được cái này, cái mình đòi cái kia, đòi riết chừng nào mới cho vừa lòng mình.
Vâng.
Đúng không? Mình,
vâng.
Mình nhiều khi mình còn chưa vừa lòng mình nữa, làm sao vợ mình vừa lòng mình.
Vâng.
Nên cái gì cũng vậy, nó có giới hạn chừng mực thôi, đừng có đòi hỏi người vợ mình quá.
Vâng. Thì
vậy
cái
thì
này...
nó sẽ đẹp hơn.
Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Sơn ha.
Dạ,
vậy là anh Sơn, là anh Sơn. Dạ, anh Sơn hoan hỷ, trân quý những điều người vợ đang có ở trong nhà và nhìn tất cả những khía cạnh đẹp của người đàn bà của mình và không có lộn xộn gì nữa hết. Thì cái đó là một đức tính quá tuyệt vời. Nhưng mà dĩ nhiên cái đó là một cái sự mà coi như là một cái đức tính của xã hội và văn hóa của người Á Đông. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng có những điều nếu chúng ta có thể làm cho nó tuyệt vời hơn thì chúng ta sẽ nói lên những cái điều ước muốn của chúng ta. Những ước muốn đó không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải có ở một người đàn bà, nhưng mà đó là những cái ước muốn. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Phải tôi không?
Dạ vâng, xin mời ạ.
Thì tôi nghe chuyện tình nói là nghe ý kiến của đàn ông chứ không nói nghe ý kiến của đàn bà. Nhưng mà tôi đàn bà tôi gọi vô tôi kể chuyện thôi, chứ còn tôi kể chuyện người trong gia đình tôi nó có cái trường hợp cũng na ná giống như trường hợp chị vừa nói. Tôi kể thôi nghe, tôi kể chứ còn nhiều người đàn bà khác thì tôi không có biết. Đó. À, ngày xưa tôi có một thằng em trai tôi. Khi nó đi học á, là nó đang học đại học. Mà cái cô này á, nó bồi với cô này không có bằng đại học gì cả. Cổ là một người ngồi ghi danh cho sinh viên ở chỗ đó họ mướn cổ ghi danh thôi. Nhưng mà cổ yêu cô này, cái gì má tôi biết chê. Má tôi biết nói mày đại học mà mày lấy cái con không có cái bằng gì cả. Thì nó mới nói như thế này. Kiếm một cô ngang với mình chưa chắc cổ đã tốt như cái con của cô này. Là vì á. Nó cặp bộ với em tôi mà mỗi cuối tuần á là em tôi không ở nhà, thằng em trai tôi nó ở nhà người em gái tôi đi học. Rồi cuối tuần á là cái cô này hả, cổ tới hả, cổ lau phòng chùi phòng cho nó này, rồi cổ giặt đồ cho nó này, rồi cổ lo cơm nước cho nó này. Đàn ông á nghe là hả, mình chăm lo sức khỏe với lo ăn uống cho nó là nó mê tít thà lò thôi. tôi nói thật như vậy đó.
Dạ vâng.
Không có, không có ngoài cái gì cái đó cả. Cho nên cái cô này cũng khéo lắm, cái cô mà em giao tôi bây giờ cũng khéo lắm. Cho nên cũng không có bằng đại học mà cô lấy thằng em tôi là bằng đại học đó. Mà má tôi chê nó, mày có bằng mà mày không đi lấy con có bằng. Nó mới nói trời lấy con có bằng chưa chưa chắc nó chiều chuộng, nó lo cho mình giống vâng. như cái con không có bằng này.
Vâng. Đó. Dạ vâng, cảm ơn.
Mà đúng, tôi mới đúng thiệt.
Dạ,
lo có miếng ăn, mới lo sức khỏe, cho vâng. em lo quần áo, vâng. rồi ăn uống rồi cho chồng là chồng nó mê tí xà lò thôi. Tôi nói, tôi khuyên mấy người phụ nữ muốn giữ chồng là chỉ lo ăn uống, sức khỏe, quần áo cho chồng là nó chịu lắm. Ừ.
Vâng.
Tôi góp ý với phụ nữ gì thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn nè.
Cái khác không có bằng. Ừ.
Dạ, cảm ơn nè.
Cái gì không bằng cái đó.
Vâng.
Lo miếng ăn cho nó cho đầy đủ, vâng. lo quần áo giùm cho nó. Đàn ông nó vụng về cái ăn, cái nấu ăn, mới là
vâng.
vụng về cái lo quần áo mà.
Vâng. Vâng, cái ý của bà ở đây đó là nói lên cái một cái ước muốn của người đàn ông ở người vợ, đó là hình ảnh của một người mẹ, đúng không? Cái nói ra nó có vẻ buồn cười, nhưng mà thật sự là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì đàn ông đó sinh ra, lúc bây giờ chúng ta nhìn lại quá khứ đi, lúc mà một người, một bé trai mới ra đời cho đến khi lớn lên đó, cho đến khi ra sắp sửa lấy vợ đó, thì cái bé trai và cái cậu con trai này, cái người thanh niên này hoàn toàn sống dưới sự bảo bọc che chở của người mẹ. Đó, người mẹ ôm ấp, chiều chuộng, dạy dỗ, nâng niu. Đó, thành ra đến khi cái người đàn ông này lớn lên ra khỏi vòng tay của mẹ, thì người đàn ông này trong tiềm thức sẽ đi tìm một bà mẹ trẻ. Thật sự là như vậy. Tìm một người đàn bà khác, một người đàn bà trẻ để có thể đáp ứng những cái nhu cầu mà mẹ mình cho mình hồi nhỏ. Thì như là hồi nãy bà có nói đến đó, thì cái hình ảnh người mẹ này là gì? Là lo lắng mọi việc ở trong nhà cho mình, tề ra nội trợ cho mình và phải nấu ăn ngon. Có nghĩa là người ta vẫn thường hay nói là người đàn ông đó mà nắm lấy cái bao tử, tức là cái đệ nhất khoái trong đời đó, thì là nó sẽ là một cái điều rất là quan trọng. Rồi cái người hình ảnh người mẹ này là săn sóc cho cái tổ ấm của gia đình này, để cho gia đình được êm ả, đó, được trôi chảy. Rồi một cái hình ảnh người mẹ nữa là gì? Là người đàn ông này thích được khen ngợi ha. Đó, hồi nhỏ, ví dụ một cậu bé trai đi học giỏi hay gì, hay làm một cái hành động tốt thì đó là mẹ hay khen. Đó, rồi hay khen, rồi hay đánh giá cái công việc của cái cậu bé này làm. Thành ra đó là hình ảnh của người mẹ. Thành ra cái người đàn ông này thích là thích được khen ngợi. Bây giờ Khôn Nguyên thấy rõ ràng Khôn Nguyên được vợ khen có thích không?
Nhưng mà đây không phải là cái yếu tố chính để một người đàn ông mà quyết định lấy một người vợ.
Nhưng mà đó là
một trong những yếu tố
rất là quan trọng mà trong tiềm thức người đàn ông có cái hình ảnh bà mẹ. Đó, thành ra khi lớn lên sẽ thích lấy một người đàn bà để thay thế cái người mẹ hồi ngày xưa của mình. Đó, mà giờ người mẹ không ở bên cạnh mình nữa thì phải có một cái bà mẹ trẻ khác để mà take care cho mình. Rồi, trong cái hình ảnh người mẹ này á, thì là người đàn ông đó muốn được chiều chuộng. Đó, muốn được chiều chuộng. Thì bây giờ Khôn Nguyên và quý vị ở bên ngoài nhớ, bây giờ nghĩ lại đi. Tại sao những người đàn ông, thí dụ nha, khi đi ra ngoài hoặc là đi về Việt Nam đó, lại thích có cái sự chiều chuộng của những người đàn bà, những cái cô gái khác. Thấy không? Tôi đã nhìn thấy có rất nhiều ông về nhà cứ ngồi ngây ra, ngây mặt ra, xong rồi cười một cách khoan khoái khi thấy một cái người đàn bà ngồi bên cạnh nè, đeo khăn ăn cho mình nha, xong rồi lấy khăn là lau mồ hôi cho mình ha, xong rồi múc từng thìa thức ăn mà đút vào trong miệng mình. Đó, thì đó là cái gì? Hình ảnh người mẹ. Đó, người đàn ông được chiều chuộng. Thành ra là tự nhiên thấy một cái người đàn bà khác chiều chuộng nâng niu mình, nó gợi lại một cái tiềm thức trong quá khứ đã được mẹ mình lo lắng như vậy, đút ăn cho mình như vậy, đó, lau mặt cho
cái
mình,
đó hơi quá.
Lau mồ hôi. Khôi Nguyên chạy với Khôi Nguyên chưa có vào trong cái trường hợp đó. Tại sao mấy ông về Việt Nam?
No, mấy ông về Việt Nam đó, tức là
được lau mặt, được đút ăn và đây sung sướng, đó là cái tiềm
cái đó
thức.
Thật ra không đó. Phải, tại vì có thể các ông ở bên này bị gọi là nó bị ăn hiếp thì đúng hơn. Đó, rồi xong rồi khi mà các ông về Việt Nam đó thì được các cô ở bên Việt Nam nhẹ nhàng. Chứ không phải là nhiều khi mấy ông không cần cái vấn đề chăm sóc, đút ăn từng muỗng hoặc là lấy khăn lao.
Ồ,
cái đó thì Khôn Nguyên nghĩ chắc không biết có ai thích như vậy không, chứ Khôn Nguyên thấy cái kiểu đó giống như handicap. không ăn được hay sao? Mình tự mình ăn ra nó cũng là ngon hơn. Nhưng mà cái vấn đề có thật đó là các cô ở Việt Nam nhẹ nhàng, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn, làm cái gì cũng là nhẹ nhàng hơn. Thành ra là có thể cái đó là cái điều mà các ông mong muốn ở người phụ nữ, đó là nhẹ nhàng và chăm sóc.
Đồng ý. Thế bây giờ hỏi Khôn Nguyên một điều, Khôn Nguyên có bao giờ làm nũng với vợ không? Có bao giờ làm nũng không? Một lần nào đó trong đời, một cái phút giây phút nào đó có làm nũng không? Có.
Cái đó thì nhiều khi cũng không phải là thật sự, nhưng mà nhiều khi mình giỡn hoặc là mình có những cái hành động bông đùa thôi, chứ cũng không phải tại vì nghĩ rằng là cái vấn đề làm nũng chắc con nít nó làm.
Nhưng mà cái ý mình muốn nói đây đó là người đàn ông muốn tìm kiếm trong tiềm thức hình ảnh một người mẹ bảo bọc, che chở, chiều chuộng và lo lắng cho mình miếng ăn, giấc ngủ. Đó thì dĩ nhiên là một người đàn ông sẽ có nhiều nhu cầu ở nhiều hình ảnh, nhưng mà hình ảnh người mẹ là một trong hình ảnh trong tiềm thức, mà có thể Khôi Nguyên coi cái hình ảnh này nó không nặng bằng những hình ảnh khác, nhưng mà đây là một hình ảnh nha. Thì hồi nãy tại vì nhờ cái bà hồi nãy mới gọi vào đó, thì mình mới có cái ý đây là một hình ảnh người đàn ông muốn ở một người vợ. Rồi bây giờ ngược lại, bây giờ hình ảnh mà cái hình ảnh là người đàn ông cần có một cái người vợ là một cái phái yếu để được che chở bảo bọc cho cái người đó, thì cái đó là một cái tâm lý ngược lại với cái hình ảnh người mẹ hồi nãy. Thì người đàn ông lại có một cái tâm lý là muốn làm người hùng, muốn được bảo bọc che chở cái người vợ của mình. Đó, thành ra là trong cái hình ảnh này thì dĩ nhiên là một cái người đàn bà ở trong nhà đó, mà nếu mà cứng rắn quá, đó, cứng rắn quá và giỏi giang quá, và lại biểu hiện cái sự cứng rắn giỏi giang này quá, thì đây cũng là một điều không nên lắm. Là bởi vì đó là lý do mà có những người phụ nữ thành công ở trong đời đó, thường thường hay có những sự không toàn vẹn trong về vấn đề hạnh phúc gia đình. Đó, người đàn ông vẫn có một cái macho man, đó, muốn người đàn bà phải được bảo, để mình được che chở, mình che chở người ta và bảo bọc người ta. Thành ra là chúng ta thấy là những người đàn ông mà có cái người mà thuộc là muốn người đàn bà là phái yếu đó, thì sẽ thích một người đàn bà mềm mại, yếu đuối, nhẹ nhàng,
nhưng mà không có nhõng nhẽo.
Nhõng nhẽo đó là người đàn ông cần người mẹ. Ok,
nó tức là người mềm mại mà gọi là yếu đuối nhưng mà không có nhõng nhẽo.
Cái đó là yếu đuối. Cái này đó là hình ảnh người đàn ông cần phái yếu. Đó, cần phái yếu.
Tại vì nhiều khi mà người phụ nữ suốt ngày cứ nhõng nhẽo, suốt ngày cứ mè nheo, nó cũng mệt, làm cho đời sống nó nặng nề lắm.
Đúng. Thì đây là hồi nãy đó là người đàn ông cần người mẹ. Còn bây giờ là người đàn ông cần một phái yếu để họ có thể biểu hiện ra cái tính người hùng của người đàn ông. Đó. Thì trong cái trường hợp này đó, thì cái người vợ là nên là một người đừng nên quá cứng rắn và đừng nên nhảy ra làm tất cả mọi chuyện.
Có biết thì dù có con biết thì cũng nên là hỏi ý kiến
ông để cho ông coi như là dẫn dắt cái cuộc đó. Đó, nên hỏi ý kiến ông, chứ đừng có nên nhảy ra và làm hết. Tại vì có rất nhiều ông bây giờ đã có than thở là đàn bà bây giờ qua bên này đó là mọi vật là đổi ngôi. Đó, mấy bà bây giờ đó là mấy bà đã phùng cánh đại bàng, mấy bà che tụi tôi hết trơn. Đó, đi ra đường, ví dụ như là mua đồ furniture, mấy bà quyết định luôn. Mua cái giường, mấy bà quyết định luôn. Mua cái xe, mấy bà quyết định luôn. Mua cái nhà, bà cũng quyết định luôn. Khỏi cần hỏi ý kiến gì chúng tôi cả. Đó, và bất cứ một cái nan đề gì trong cuộc sống, mấy bà cũng giải quyết luôn. Đó, coi như mấy ông chỉ là một cái bóng bờ. Thì cái điều đó, đó là cái người đàn ông sẽ không hề cảm thấy thích và hoan hỷ có một người bà vợ như vậy tí nào cả đâu. Đó, bởi vì người đàn ông vẫn thích là một người hùng bảo bọc che chở, đúng không cô Nguyên?
Ừ, cái đó đúng, tại vì thí dụ có những chuyện có thể các bà biết làm, nhưng mà cái đó là nhiều khi là cái công việc đó là thuộc về của đàn ông. Thì nhiều khi có thể phụ nữ làm giỏi hơn đó, nhưng mà cũng nên hỏi ý kiến hoặc là đưa ra những cái lời góp ý nhẹ nhàng, chứ không phải là chỉ bảo hoặc là làm hết, thì nhiều khi mấy ông cũng cảm thấy hơi mất mặt về cái chuyện đó.
Chạm tự ái.
Chạm tự ái của các ông. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và cái đề tài rằng đàn ông muốn gì ở người phụ nữ của mình. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002 để nói thử xem quý vị muốn gì ở một người phụ nữ. Ở đây đó thì bên cạnh cái vấn đề là chăm sóc cho chính mình thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là nhiều ông cũng quan tâm đến cái vấn đề chăm sóc cho những đứa con để mà từ đó mới thấy được cái hình ảnh của một người mẹ, một người vợ đảm đang. Cô
đúng,
Phương Nam.
Đúng là như vậy. Tức là cái người đàn bà đó là phải chăm sóc cho cái tổ ấm gia đình của mình. Đó, để cho tất cả mọi việc ở trong nhà nó được êm ấm, nó được chu toàn. Về cả về vật chất lẫn về tinh thần, chẳng hạn nhà cửa thì gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp, con cái thì được nuôi dưỡng dạy dỗ đàng hoàng tử tế.
Cái đó cô Phương Nam, nhiều người phụ nữ làm được. Nhưng mà bây giờ thí dụ hỏi 10 ông ở bên ngoài thì chắc 9 ông nói rằng là tôi ước bà xã tôi hoặc là người phụ nữ của tôi á ít nói lại, bớt nói lại.
Thì đó, thành ra đây cũng là một cái điều mong ước của mấy ông. Tại vì rất là buồn cười, hồi sáng này khi mà tôi ngồi tôi hỏi một cái anh làm việc cùng á, tôi có hỏi anh là ồ bây giờ đây là một tiếng nói của người đàn ông đấy nha, bây giờ muốn mong muốn cái gì ở người vợ, cái anh nói liền một câu là đừng có cầu nhau.
Bởi vậy không hiểu tại nhiều người còn nói đùa đó là các bà khi ở Việt Nam đó là gọi rằng là yểu điệu thục nữ e thẹn, nhưng mà khi mà qua bên này đó thì bà nào cũng phùng mang trận má, nói thì nói rất nhiều hòa mà giống như nhiều khi là nói riết rồi mấy ông cũng cảm thấy không buồn để nói, hoặc là nhiều ông nó còn nói đùa là bữa nào mà không nghe bà nói tôi ăn cơm không ngon.
Đó, thành ra mà khi nghe cái câu trả lời của cái anh mà nói là đừng có cằn nhằn, đừng nói dai, thì nghe câu trả lời này mình buồn cười quá, là tại vì đây là những điều người đàn ông không muốn ở người vợ, đúng không? Nó có tính chất là, nó có tính cách là tiêu cực. Đó, thành ra đó là những điều người đàn ông không muốn ở người vợ. Nhưng mà mình đang nói là người đàn ông muốn gì ở người vợ. Đó.
Thì đó, muốn ít nói.
Muốn ít nói. Thì bây giờ cái muốn ít nói này nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về là người đàn ông muốn có một người bạn đời, đúng không?
Biết một chia sẻ, lắng nghe.
Biết chia sẻ.
Lắng nghe
biết
hơn.
Chia sẻ. Biết chia sẻ mà là biết nói chuyện, biết đối thoại chứ không phải biết lắng nghe không nhé. Trong cái đối thoại nó có hai phần.
Đúng rồi.
Một cái là biết nghe, và một cái là biết nói. Thì bây giờ tức là biết đối thoại, tức là biết nói chuyện đó. Thì mình đang nói về cái biết nói. Thì đừng nói nhiều quá, đúng không? Nói nhiều quá đó, thì... đừng nói nhiều quá, đừng nói dai, đừng nói lằng nhằng. Đó. Thì cái nói nhiều quá này thì cái người mà đàn bà đó thì biết là cái người kia không có thích nghe nói nhiều quá đâu. Thành ra mình nên quan sát cái thái độ của cái ông chồng của mình đó. Thấy ông bắt đầu ông chả có thèm để ý gì những cái âm thanh lào xào bên tai nữa thì mình nên ngừng lại. Đó. Rồi mình nên nói đúng lúc. Ví dụ một cái đó rất là quan trọng, một ông chồng đi về đã mệt quá rồi, sau một ngày làm việc vất vả, nhiều khi bị áp lực, rồi bị nhiều khi bị ông chủ ở trong sở đang bị một ngày cái là bị toàn những chuyện khó chịu ở trong sở, mà lái xe về là bị kẹt xe, ví dụ về đến nhà vừa đặt chân xuống, vừa ngồi xuống một cái bà vợ nhảy ra bắt đầu mở máy, thì cái đó là gọi là nói không đúng lúc, đúng không Khôi Nguyên? Trong lúc người ta đang mệt dã rượi thì đừng có nên nói những chuyện mà người ta không muốn nghe. Cái điều quan trọng là phải nên nói những chuyện người ta muốn nghe và nói những cái chuyện chung. Đừng có đem chuyện người ta đang mệt dã rượi như vậy, đem chuyện ở bữa nay shopping ở đây nó bán cái này sale, cái khi ông sale mà con nhỏ bạn của em ta đi nó mua nó giành mất cái sale của em. Thí dụ nói những cái chuyện đó là những cái chuyện đó.
Có nhiều bà còn đem những cái chuyện mà trong phim ra kể.
Đúng. Trong lúc ông chồng đang tứ chi bài hoại, đúng không? Đó, thì đó là nói không đúng lúc và không đúng chuyện. Đó. Rồi, một cái điều rất là quan trọng đó là có ông còn nói rằng là nói lằng nhằng, tức là nói mà nói lằng nhằng nó không ra câu chuyện gì cả, rồi mới nói không thẳng vào vấn đề, làm cho mấy ông phải đoán mò. Mấy ông nghe xong không biết mấy bà nói gì trơn nữa, mấy ông phải đoán mò, mà đa số là các ông đoán sai. Mà khi các ông đoán sai là mấy bà tức cành hông.
Đúng rồi, nói là
đó.
Không hiểu
đó.
Sống bao nhiêu năm mà ông vẫn không hiểu tôi.
Tôi nói đến như thế mà ông cũng không có đoán được ý của tôi là cái gì, mà ông vẫn đoán sai bét. Thành ra cái đó là nói lằng nhằng, không nói thẳng điều mình muốn nói, và làm cho người đàn ông phải đoán mò và hiểu sai, thì mình làm họ tức giận lên. Cái đó là cái nói của người đàn bà đó. Rồi có nhiều bà hay nhảy vô miệng của người đàn ông, người ta đang nói gì đó, cái này nhảy vô nói một cái câu chuyện hoàn toàn lãng xẹt đó, hoặc là nhảy vô nói là tôi biết ông muốn nói gì rồi đó. À, ông muốn nói như vậy nè, đó có nghĩa là kết luận, nhảy vô kết luận một cách vội vã,
hoặc là không đó. Để cho người chồng có được
đúng.
Cơ hội để thể hiện đúng. Cái quan điểm vừa mới nhảy mở miệng ra, nói ông im đi
đó.
Tôi biết rồi, không
đó.
Nói nữa
đó. Đó. Đó thành ra là cái đó, đó là cái lúc mà cái lúc mà chia sẻ đó, lúc đối thoại đó, mà cái đó là cái phần nói ha. Thì bây giờ phần nghe thì có gì, phần nghe là phải nghe là mấy ông xả chứ, đúng không? Mấy ông đang mệt, đang bị áp lực của đời sống, đang bị trong sở boss đến đi, thì về nhà với ông phải chia sẻ cho bà vợ, thì để cho ông nói đó, thì bà vợ phải chịu khó nghe đó. Chứ không thôi nhiều ông vừa mắt rồi mở máy ra đó. Mà bà nói, thôi đừng nói chuyện trong sở ông, tôi không cần biết. Và không cho ông xả ra đó. Thành ra cái người mà người bạn đời đó là phải người biết nghe, để cho người chồng có thể chia sẻ những cái áp lực của đời sống. Và khi nghe đó thì cái người này, cái người vợ này nè, nên hỏi mồi theo để cho câu chuyện nó được khơi ra và làm cho ông chồng được xả những cái áp lực đó. Thì cái đó nó là cái một trong khía cạnh người đàn ông muốn của người vợ, đó là muốn được có sự đối thoại, hiểu không?
Tức là hoặc là ở đây nói một dễ hiểu hơn đó, thì mấy ông mong muốn cưới một người vợ về làm vợ, chứ không phải cưới một người vợ về làm bà nội. Tức là chưa kịp nói gì hết là im ngay lập tức, hoặc là cái gì cũng muốn là cái giống như là muốn làm bossy ở trong nhà vậy đó. Thành ra là nhiều khi mấy ông cũng nản cái vấn đề đó lắm.
Nhiều ông trở thành người trầm cảm.
Người Mỹ trầm lặng,
hoặc là một triết gia không bao giờ mở lời ra nói nữa hết, rồi khi nào gặp bạn bên ngoài thì mới bắt đầu mở máy nói chuyện như là chim hót vậy. Đó, thành ra cái đó đó là cái nhu cầu, một trong những nhu cầu của người đàn ông muốn ở người vợ là muốn có sự chia sẻ và sự đối thoại của một người bạn đời. Rồi còn gì nữa trong người bạn đời này không biết?
Có thể nói ra đó thì nhiều bà chắc là sẽ cảm thấy chỉ trích, nhưng mà mấy ông nói rằng là từ khi tôi lấy vợ, từ khi tôi lập gia đình, tôi mất hết bạn bè. Cái này có nhiều người nói, có nhiều người nói lắm. Lúc nào mấy ông thường ngồi lại mà lúc mà trà dư tủ hậu đó thì thường nói, trời ơi hồi xưa tôi tụ tập vậy, giờ tôi không còn nữa. Thành ra các ông cũng buồn, nhưng mà nhiều khi không dám nói ra, tại vì nói ra thế nào sẽ là bị nói rằng là la cà, hoặc đúng là rồi. Đàn đúm, là hư hỏng. Thành ra là các ông nói, từ khi lấy vợ là mất bạn.
Là mất bạn và mất hết tự do. Đó, mất hết
cái
tự do.
Cái đó cô Nguyên không có nói.
Mất hết tự do. Thành ra tự nhiên có một ngày nào đó, thí dụ bà vợ cần phải có cái công việc gì trong sở chẳng hạn, mà mấy ông được sống chuồng, mấy ông đi gặp bạn, mấy ông cảm thấy trời ơi, cả một bầu trời, cả một cái không khí nó dễ thở, nó thoải mái. Đó. Thành ra là chúng ta thấy rõ ràng, cô Nguyên nói lên cái ý ở đây đó là cái người bạn đời này phải tôn trọng sự tự do của cái người hôn phối mình. Dĩ nhiên là sự tự do này
trong giới hạn.
Trong giới hạn, chứ
trong
phải
giới
là tự
hạn.
Do tất cả mọi sự. Thì dĩ nhiên là cái sự tự do này có sự có bạn bè nhé, rồi có cái bạn bè ở công việc đó, rồi có những cái bạn bè mà những cái hobby, những cái thú vui của mình đó, chẳng hạn có người thì thích đi đánh tennis, có người thì thích đi làm gì,
thí dụ như là đi đá banh,
đá banh đó.
Hoặc là có những người chỉ đơn giản là thích ngồi buổi đó sáng chị, ngồi cuối tuần uống cà phê nói chuyện đó, với bạn bè thôi
đó.
Đó, cái đó là cái nhiều quý ông cũng đó. Nói là từ khi lấy vợ hoặc là từ khi có gia đình thì những cái sở thích đó hoặc là những cái thói quen đó mất hết,
bị chặt hết đó. Thành ra có rất nhiều bà nói là thôi thà là đánh oan còn hơn là tha sống. Thành ra là cứ thế là lấy chồng xong là nói ok, bây giờ cuộc đời của ông là belong to tôi. Đó, tôi giữ gia đình này, ông không có đi đâu bên ngoài đó, đi đâu là đi cả chùm. Đó, thành ra là mấy bà còn nhiều, còn làm cách là lấy hết tiền nhá. Và mấy ông đi làm về là nộp hết tiền cho các bà, xong rồi không đi đâu cả, đi đâu là phải có nguyên gia đình đi theo. Đó, thành ra đó là nó nói lên một cái sự đó là cái người bạn đời đó phải có một cái sự tôn trọng, một cái tự do trong giới hạn, của cái người đàn ông để cho mấy ông cảm không có đừng cảm thấy là cuộc đời mình chấm dứt sau ngày lấy vợ, đúng không Khôi Nguyên?
Cái này đó là nhiều quý ông cũng cảm nhận được cái cảm giác đó, là khi mà lấy vợ rồi đó thì rất nhiều những cái thói quen mà trước đây mình thường có nhưng mà sau khi lấy vợ là toàn bộ đã biến mất. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là người đàn ông muốn gì ở người vợ của mình. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ những cái mong muốn của quý vị đối với người bạn đời của mình là như thế nào. Tại vì như từ đầu khi mà dẫn nhập vào chương trình, cô Phương Nam có nói là có những gia đình nhìn vào thì rất là hoàn hảo nhưng vẫn đổ vỡ, thì lý do là tại sao? Tại sao những người đàn ông thì có gia đình êm ấm gọi là hoàn hảo như vậy vẫn tiếp tục đi ra ngoài để mà, hoặc là vẫn tiếp tục bỏ rơi vợ của mình để mà đi ra ngoài, có những cái gọi rằng là mèo mỡ, thì tại sao lại như vậy? Quý vị đàn ông muốn cái gì ở người phụ nữ của mình? Lúc nãy cái vị thính giả đầu tiên gọi vào đó thì Khôi Nguyên rất đồng ý với anh đó, ở cái câu đó là mình đừng có so sánh vợ mình với vợ hàng xóm. Tại vì vợ mình có những cái nó tuyệt vời hơn, hoặc là mỗi một người, mỗi một tánh, không thể nào người nào giống người nào được cả. Nên vì thế thì chúng ta chỉ nên rồi là nếu mà có những gì sai sót thì góp ý, hoặc là nếu mà cảm thấy góp ý không được thì thôi chịu luôn. Chứ đừng nên đi so sánh, tại vì so sánh thì thế nào cũng dẫn đến cái chuyện là cảm thấy bất mãn, hoặc là dễ dẫn đến cái đổ vỡ trong gia đình nữa, cô Phương Nam.
Vâng, thì đúng là như vậy, là không có so sánh. Nhưng mà dĩ nhiên là cái ý của anh đầu tiên đó là một cái đức tính tốt, nhưng mà nó hơi thụ động, có nghĩa là chấp nhận hơn là có cái sự mong muốn. Thành ra là dĩ nhiên chấp nhận cái mình đang có là điều rất là tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái ước muốn gì thì chúng ta cũng có thể giải bày ở đây, để cho nếu mà có được thì đó là điều tuyệt vời hơn là chấp nhận đó. Thì trong cái yếu tố mà người vợ là người bạn đời này đó, có một cái điều cũng rất quan trọng, đó là cái người đàn ông đó là muốn người vợ làm cho mình được hãnh diện. Thì hãnh diện này là bởi vì gì? Bởi vì cái sự đối xử với những người xung quanh, chẳng hạn như đối xử với bạn bè, đối xử với hàng xóm. Đó, chẳng hạn như là bạn bè thì lâu lâu người vợ cũng biết phải là hân hoan và có đón tiếp những người bạn đến chơi, hoặc là lâu lâu là nấu cái này nấu cái kia cho ông chồng mời bạn đến chơi, thí dụ vậy. Và cái điều rất quan trọng là hãnh diện vì cái sự đối xử của vợ với cái đại gia đình của mình nữa. Chẳng hạn như là cái người đàn bà này mà đối xử tốt đẹp với lại đại gia đình, có ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh em, họ hàng đó của mình đó, mà người vợ mình biết đối xử một cách tốt đẹp thì đó là một cái điều mà người đàn ông rất là mong muốn. Tại có rất nhiều ông nói là vợ tôi được đủ mọi thứ nhưng mà vợ tôi quá ích kỷ đối với đại gia đình của tôi. Đó, vợ tôi lấy tôi xong là kiểu như là chấm dứt, kiểu như là không cần biết đến liên hệ của đại gia đình. Thì cái đó là cũng là một cái điều mà người đàn ông muốn có người vợ. Thì nếu mà cái người vợ của mình có một cái sự đối xử tốt đẹp với những người xung quanh đó, thì cái người đàn ông đó sẽ có sự hãnh diện. Và đó cũng là một điều ước muốn mà tôi có nghe của một số ông đàn ông nói đến. Thì đây nó cũng là một phần trong cái người bạn đời. Rồi một cái điều nữa là cái người bạn đời này, người đàn ông cũng muốn là điều gì? Một cái điều rất là thực tế là muốn có một bà vợ đừng có yếu ớt quá. Tức là bà vợ, một người vợ phải mạnh khỏe. Chứ nếu một bà
mạnh
vợ...
Mạnh khỏe về thể chất.
Thể chất.
À, về thể
đó,
chất.
Cái đó có. Chứ nếu một bà vợ cứ ốm đau hoài, cứ ốm đau suốt ngày, cảm cúm nhức đầu rồi nằm ổ suốt ngày, sức khỏe không có, đi đâu chơi thì cũng nói thôi mệt quá, ngồi nhà, sức dầu cù la. Đó, thì coi như là... Cái điều đó đã là một trong những ước muốn. Tại vì có một rất nhiều ông đàn ông đó có bà vợ quá yếu đuối thì mấy ông cũng có một sự mệt mỏi. Đó, thành ra đó cũng là một ước muốn rất là thực tế, là muốn một cái người bạn đời của mình là phải có một cái sức khỏe. Đó.
Có một cái điểm nữa mà nhiều ông đó nhiều khi cũng tâm sự đó, tức là nhiều ông ước đó là bà vợ của mình đó, chấp nhận những gì mình đã có đi. Đừng có đi so sánh với bên ngoài. Cũng giống như là cái anh kia nói lúc nãy, nhưng mà ở đây đó, nhiều ông lại đặt cái vai trò của người vợ. Tại vì nhiều bà vợ khi mà tụ tập lại với nhau thường đem so sánh, chồng tôi vậy, chồng chị vậy. Thành ra là nhiều ông nói rằng là ai cũng có điểm xấu, điểm tốt cả, thì thôi mình đã chấp nhận cái điểm tốt thì mình chấp nhận luôn cả cái điểm xấu của chồng mình, chứ đừng có đi bêu ríu ở ngoài, nó chẳng đẹp đẽ gì mà suốt ngày cứ nói hoài.
Đúng, đây cũng là một ước muốn của người đàn ông ở người vợ, là chấp nhận ưu khuyết điểm của mình. Xin mời một quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, em kính chào quý đại.
Chị ơi, chị ơi, chúng tôi nghe nó rất là kỳ, hình như cái đường dây của chị nó bị thế nào, nghe giống như là robot đang nói chuyện. Thành ra là chắc là chị phải cúp máy rồi gọi lại chị nhé, chúng tôi không nghe được. Dạ vâng, xin cáo lỗi cùng chị. 713-664-8002. Vị thính giả lúc nãy có thể gọi lại giúp giùm chúng tôi, tại vì chúng tôi nghe rất là khó để nghe. Chúng tôi xin nhận lại đường dây nè, không biết... Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002, để quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Đề tài là người đàn ông muốn gì ở người vợ của mình. Thì cô Phương Nam nghĩ rằng là người phụ nữ, một khi họ đã lấy chồng, họ có chấp nhận cái điểm xấu của chồng không? Hay là họ như thế nào? Họ đem đi bêu rếu hay là họ lấy cái đó làm đề tài trong những cái buổi nói chuyện tụ tập của chị em với nhau?
Điều đó là một điều chúng ta nên né, tức là hoàn toàn là không nên. Tại vì nếu mà đem cái đó làm cái đề tài để nói với lại người ngoài đó, thì cái điều đó là cái gì, sẽ là một cái điều rất là gọi là xúc phạm đối với người chồng. Đó, thành ra là nếu mà gọi là bêu rếu thì là không nên. Nếu mà nói ra với tính cách là để giải bày, để mà chia sẻ là khác. Nếu mà nói ra với tính cách bêu rếu thì hoàn toàn là không nên. Đó. Và chấp nhận cái ưu khuyết điểm thì dĩ nhiên đó là một cái điều mà người đàn ông muốn có ở người vợ của mình, rất là muốn có. Tức là mình như thế nào, mình ưu điểm thì cũng nên trân trọng. Đó. Có nhiều người ưu điểm thì không bao giờ nói ra. Ưu điểm thì coi như chuyện đương nhiên. Đó, mà khuyết điểm thì nói quá trời. Thành ra cái điều đó là cái điều hoàn toàn là không nên. Tức là ưu điểm thì nên nói lên, nói ra. Và cái đặc điểm của người đàn ông nữa đó, là cái ưu điểm của mình, nếu mà mình được vợ khen đó, nó sẽ là một cái sự khích lệ để người ta làm những ưu điểm nó nhiều hơn. Và nhất là cái sự khen gợi này, một cái điều đặc biệt nữa, nếu sự khen gợi này mà xảy ra ở bên ngoài đó, in public á, thì người đàn ông này còn sướng hơn rất là nhiều. Đó, chẳng hạn đi khen ông này mà khen trong đám đông chẳng hạn, ông chồng tôi được cái này nha, nó kể ra, người đàn ông mà nghe được á, họ sướng lắm, sướng vô cùng hơn là một cái lời khen ở trong nhà. Dĩ nhiên là tùy tính người, nhưng mà đa số người ta được khen ở trong nhà là sướng rồi nha. Khen ở bên ngoài càng sướng hơn, mà khen ở đằng sau lưng của mình là càng sướng hơn nữa. Ví dụ như là người đàn ông đó mà được nghe kể lại là cái bà vợ của mình khen ngợi mình với một cái người khác, mà họ được nghe kể lại thì họ sẽ sướng vô cùng. Thành ra trở lại cái vấn đề chấp nhận ưu khuyết điểm. Ưu điểm thì phải khen ngợi để người ta có cái khuynh hướng ta làm ưu điểm nó nhiều hơn. Rồi cái khuyết điểm thì nếu là khuyết điểm thì chúng ta nên nhìn bằng một cái cặp mắt nhẹ nhàng. Tức là biết là mình sẽ giải thích là đó là nhân vô thập toàn. Mọi người không thể nào hoàn hảo tất cả. Thì cái khuyết điểm này nếu mà mình không cảm thấy sửa đổi nổi, nhất là cái gì gọi là bản chất con người rất là khó sửa đổi. Đúng không con người?
Dạ vâng. Nói về bản chất đó, thì thí dụ có lúc nãy cô Phương Nam có nói đó, người đàn ông muốn người phụ nữ là một phái yếu để có thể bảo vệ, che chở. Nhưng mà nhiều bà giải thích rằng tánh tôi vậy rồi, tánh tôi mạnh mẽ rồi, thành ra giờ tôi, bản chất của tôi là vậy, nếu mà tôi sửa đổi tôi đâu còn là tôi, nếu tôi sửa đổi thì ông đâu có lấy tôi, hoặc là ông lấy một người nhưng mà khi mà tôi sửa đổi thì giống như là tôi đã thay đổi thành một con người khác kể từ sau cuộc hôn nhân. Thành ra mấy bà không chịu thay đổi những cái tánh đó.
Đồng ý, nhưng mà con người ta muốn cải thiện, đúng không? Người ta muốn cải thiện cho điều tốt hơn. Nếu mình biết là những cái tánh, những cái bản chất của mình nó mang đến một cái điều tiêu cực, nó mang đến một cái điều không tốt, thì mình cũng nên làm cho nó nhẹ đi. Nếu mà chúng ta không thể sửa đổi 100% thì chúng ta cũng biết đó là cái khuyết điểm của chúng ta, thì chúng ta có thể làm cho nó nhẹ nhàng đi và sửa đổi một cách chú tâm.
Có một cái vấn đề mà nhiều ông khi mà đưa ra nói chuyện đó, thì cái ý kiến ủng hộ và phản đối hầu như là song song với nhau. Đó là cái vấn đề làm đẹp của các bà vợ. Một bên đó thì nói rằng là bớt làm đẹp lại, bớt điệu đàng lại, chứ suốt ngày cứ là trưng diện, trang điểm, quần áo, tóc tai, nói chung là suốt ngày. Còn một số ông thì lại ủng hộ, nói rằng là cái đẹp là phải khoe, cái đẹp là tại vì gọi là đẹp cho người vợ thì người chồng cũng hãnh diện, thì phải ủng hộ cái vấn đề người phụ nữ phải làm đẹp. Thì cô Phương Nam nghĩ sao?
Người phụ nữ phải làm đẹp đó là một điều đúng, nhưng mà một cách thái quá, và cái điều đó nó chiếm tất cả mọi thời gian còn lại và chiếm tất cả mọi đức tính còn lại, thì cái điều đó là thái quá. Đó, tại vì chúng tôi cũng có biết một số người đàn ông có lúc mà đang đi date, đang cặp bồ đó, cặp bồ với những toàn người đẹp không, nhưng mà những người này không bao giờ lấy những người đó. Tại họ nói rằng sao? Họ nói là những cái cô gái này chỉ là những cô gái để rước đèn đi chơi, để cho mình xuất hiện trước đám đông. Mà mình bước vào một cái buổi tiệc thì tất cả mọi cặp mắt phải đổ mắt về nhìn đó, nhưng cái cô gái này sẽ không có được những đức tính để làm một người vợ đó. Thành ra làm đẹp là một cái điều nên có, nhưng mà nếu mà thái quá và nó mất hết tất cả mọi thì giờ và nó che hết tất cả những cái tính khác, thì điều này là điều không nên có đó. Thì bây giờ cái điều mà Khôi Nguyên nói ở đây thì nó nói lên một cái điều mà đàn ông muốn ở người vợ nữa, là người đàn ông muốn có người vợ là một người tình, đúng không? Là một người tình lãng mạn, mặc dù nhiều khi mấy ông không có lãng mạn chút nào đó, nhưng mà mấy ông vẫn thích có một người vợ là một người tình lãng mạn đó. Thì cái người tình lãng mạn này đó, là cái yếu tố của người tình lãng mạn này là gì? Là phải có sự đẹp.
Nói về lãng mạn chắc là nhiều bà cũng đang gọi rằng là ấm ức, cũng muốn gọi vào nói mấy ông phải lãng mạn
đó.
Nhưng mà nói thiệt đó là nhiều khi đàn ông không có lãng mạn, hoặc là cứ bắt rằng là những cái dịp anniversary hoặc là những cái dịp event nào đó là phải đoán để mà tặng quà. Nhưng mà mấy ông trong cái vụ này thì phải nói thật là rất là tệ, rất là kém để mà đoán, tại vì đoán lần nào thấy đoán cũng sai hết, cô Phương Nam.
Đúng. Nhưng mà mấy ông đó là muốn người vợ của mình là người tình lãng mạn, mặc dù chính ông không có lãng mạn chút nào, đúng không? Nhưng mà mấy ông vẫn có một cái sự khao khát là có một cái người tình lãng mạn ở cái người vợ của mình. Đó, thì trong cái người tình lãng mạn này nó có cái gì? Nó có cái sự đẹp. Đó, có, tức là người đàn bà của mình nó cũng phải có một cái bề ngoài. Đó, mặc dù công nhận là cái đẹp trong cái liên hệ vợ chồng đó, nó không có đóng vai trò quá quan trọng nữa. Tại vì một người mà mình ở bên cạnh suốt ngày, mình không có nhìn nữa để mà thấy người ta có đẹp hay không. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello, chào anh chị trên đài.
Vâng.
Nói anh chị trên đài nói vấn đề mà mấy ông cần nhiều về đàn bà, thì nói chung mấy ông cần đơn giản lắm.
Dạ.
Chỉ cần bè bạn tới chơi, rồi nấu nướng, ăn uống vui vẻ. Là thế là ấy rồi, đâu cần đòi hỏi anh bà lãng mạn đẹp cái này kia đó. Đòi hỏi nhiều quá, nhiều khi cũng mình chưa đã ra tốt lành đâu mà mình đã đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi cách đơn giản như vậy được.
Vâng, thì dĩ nhiên là mỗi một cái người đàn ông sẽ có một cái ước muốn, thì cái ước muốn của ông là được mời bạn bè tới chơi, được nấu ăn, được mời các bạn bè tới chơi. Thì dĩ nhiên là cái ước muốn của người đàn ông nó sẽ tùy theo cái thời điểm nào trong cuộc đời, đúng không? Thì nghe giọng của ông có lẽ ông là ở tuổi trung niên, có vẻ hơi cũng lớn tuổi rồi, đúng không? Thì
đúng rồi.
Khi mà chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta sẽ cần gì? Cần bạn bè. Thành ra ở cái tuổi của ông đó thì cần bạn bè. Và nếu bà vợ là một cái người nấu ăn thật là ngon thì đó là bà vợ tuyệt vời. Bà vợ nấu ăn ngon và tiếp đãi bạn bè của mình tới chơi, đó là bà vợ tuyệt vời. Còn những cái người đàn ông mà ở cái tuổi thanh niên đó thì sẽ họ có những ước muốn khác. Còn những cái người đàn ông mà ở cái tuổi mà cao niên sẽ có những ước muốn khác của người vợ. Những người đàn ông ở tuổi cao niên sẽ muốn bà vợ gì không? Anh biết là muốn, không nên biết là những người ở tuổi cao niên muốn bà vợ của mình như thế nào không? Sẽ muốn bà vợ mình khỏe mạnh để có thể đẩy xe lăn cho mình, để có thể thay tã cho mình, đó, để có thể chăm no, chăm nom, lo lắng thuốc men cho mình uống đầy đủ.
Yeah.
Đó, thì đó là người vợ tuyệt vời ở cái tuổi cao niên. Đó, thành ra, đúng không? Thành ra là ông là đang ở cái tuổi là cần có bạn bè đến chơi và bà vợ nấu ăn thật ngon. Yeah.
Ok, cảm ơn anh Đại.
Khôi Nguyên muốn gì? Khôi Nguyên là tuổi nào đấy?
Khôi Nguyên hả? Nó ngốc nghé. Giữa tuổi trẻ với tuổi trung niên.
Nhưng vậy mà... thì Khôi Nguyên có nhiều ước muốn lắm.
Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài. Kính chào cô nha sĩ Phương Nam và anh Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, xin mời chị lên tiếng. Chị đặt câu hỏi hoặc là có ý kiến. Vâng.
Ồ, thưa cô nha sĩ, cô với anh Phương Nguyên nói cái chương trình này á, em thấy nó rất là chính xác và nó thực tế. Mà cái câu hỏi mà cô với anh Phương Nguyên hỏi đó là tại sao những cái gia đình đề quề mà đàn ông phải đi ra đường mà có những người bồ mà có người đường á. À, ông một sơ, ông đàn ông muốn cái gì về vợ của mình. Em thấy như cô với anh nói rất là đúng. Người đàn ông luôn luôn họ muốn người vợ phải nể trọng họ, mặc dù người vợ có giỏi tài cỡ nào đi nữa cũng làm cái gì phải hỏi ý kiến, mà hỏi cái cách là mình không biết á, để cho mấy ảnh giúp cho mình, để mấy ảnh bày tỏ cái người đàn ông trượng phu á. Thì em thấy nếu mà mình làm được cái điều này thì gia đình mình nó hạnh phúc hơn. Mà nếu mà mình tự quyền quyết định, mình khinh miệt họ thì ma quỷ nó tấn công cái hôn nhân kinh khủng á. Người đàn ông họ làm, họ bất xúc, họ không có thỏa lòng á, thì cái sự giận dữ ở trong họ nó rất là nhiều. Rồi cái gia đình nó đâm ra cái mâu thuẫn rồi nó khinh miệt, nó không có lòng tôn trọng, nó không có cái tình yêu thương. Nó dằm thắm trong đó, nó không có... có cái sự vui vẻ hạnh phúc thật trong cái gia đình. Rồi cái ổng ra đường, ổng sống với bà ngoại bà vợ, ổng muốn là nể trọng, yêu thương, chiều chuộng, tôn trọng ổng, ngọt ngào với ổng, cái lòng ổng nó muốn hàng ngày hàng giờ trong đó, mà ổng không có ở nơi bà vợ. Rồi ổng đi ra ngoài đường á, mấy cái bà mà chuyên nghiệp làm cái nghề đó đó, hay là những người phụ nữ mà họ có cái tánh đó đó, họ bước vô mà họ vuốt da ổng, nó đáp ứng cái nhu cầu là kể như là ổng về ổng bỏ vợ ổng luôn, rồi ổng đi theo cái bà đó luôn, rồi ổng nghĩ là thà là một chút quy hoàng được trợ cấp còn hơn là lo lối suốt năm canh. Nhưng mà những cái bà đó phải chuyên nghiệp, bà muốn dụ dỗ để bà lấy tiền, lấy mồ hôi, lấy nhà ổng thôi. Chứ em thấy là cái thực tế mà muốn được hạnh phúc, muốn được tôn trọng thì phải có Chúa Giêsu diệt cái tâu của mình, phải có Chúa Giêsu trị cái tâu của mình, thì cái sức của Chúa cho mình, con người bên trong á, mình mới làm được cái điều mà người vợ người chồng ước muốn.
Vâng, dạ cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Thì chúng ta lại trở lại cái một trong những ý của chị luôn, tức là người đàn ông đó cũng nãy chúng ta đang nói giờ, và cũng là một trong ý của chị đó là muốn có một cái người tình lãng mạn bên ngoài, đúng không? Thì cái người là vợ đó, người đàn ông muốn là phải có một cái ngoại hình cũng là tương đối đẹp đẽ tươm tất. Cái đẹp này thì nó không quan trọng lắm hẳn, nhưng mà có rất nhiều bà vợ sau khi lấy chồng xong là let go luôn, tức là không để ý đến bề ngoài nữa, cứ suốt ngày tất bật lo chuyện gia đình, con cái. Thành ra có rất nhiều bà rất là bê bối, phải nói rất là bê bối, không có để ý đến bề ngoài, quần áo lôi thôi đó.
Không, rồi... cái đó thì thưa cô Phương Nam, đó là nên gọi rằng là nó phù hợp với cái khung cảnh, phù hợp với cái thời điểm. Thí dụ có những bà nhiều khi chỉ đi ra ngoài uống cà phê một chút xíu mà trang hoàng lộng lẫy quá thì mấy ổng cũng không thích.
Nhưng mà có nhiều bà quá lúi xùi,
quá gọi là
đặc điểm của người đàn bà Việt Nam là hy sinh cho chồng con, thành ra không để ý đến chính cái con người ngoài của mình. Đó, thành ra tôi nhìn thấy ngay cả bạn bè của tôi cũng vậy nữa, rất nhiều người là một người vợ, một người mẹ đó, tốt về tất cả mọi phương diện nhưng không để ý đến chính mình. Thành ra hay như thí dụ như là hôm trước tôi có nói một lần đó, ở nhà thì quần nọ áo kia đó, những cái quần áo mà kia là vứt đi, mà nhiều khi mà mặc cái quần của cái áo của cái bộ này mặc cái áo của cái bộ kia, rồi nhiều khi là nó lôi thôi, đầu tóc cũng bù xù, rồi nhìn vào không có sự tươm tất. đó. Thì cái đó nó là một khía cạnh của cái người tình đó. Và người đàn ông rất là cần, nó cần sự đổi mới nữa. Một người vợ mà giàu cho có tuyệt vời, người ta hay nói như thế này, là nếu một người đàn ông mà có ở người đàn bà tất cả mọi sự đầy đủ, nói một cách nôm na, khi người ta ăn no, người ta sẽ không có đi ăn vụng. Ăn no rồi, người ta không đi ăn vụng. Nhưng ngược lại, khi người ta ăn một cái thứ hoài, người ta sẽ chán, và trở lại với câu chuyện ăn phở với lại ăn cơm.
Phở đó, cơm.
Đó, thành ra là cái khía cạnh người đàn ông muốn gì ở người vợ đó, nó có cái khía cạnh người tình lãng mạn mà các ông nhiều khi nói không ra. Đó. Và trong cái người tình lãng mạn này nó có một cái điều rất là tế nhị mà cũng rất là quan trọng. Cái này là tôi nói lên tiếng nói của các ông đàn ông nhé. Đó. Mà chúng ta là cái văn hóa Á Đông, chúng ta không nói ra. Đó là vấn đề sex ở trong giữa hai người. Các ông đó coi cái chuyện này rất là quan trọng, phải nói là quan trọng vô cùng. Không biết ông Khôi Nguyên này có thấy như vậy hay không, nhưng mà các ông nói là cái điều này rất quan trọng, mà các ông tìm thấy ở cái người tình lãng mạn, mà không tìm thấy ở các bà vợ ở trong nhà. Đó, thành ra đây cũng là một cái điều quan trọng, nhưng mà trong văn hóa Á Đông thì chúng ta thường hay không để ý đến và không nói ra.
Dạ. Hoặc là nhiều khi đó cứ nghĩ rằng là cái vấn đề này là chỉ là cái vấn đề gọi là nhiều khi nhiều bà nói rằng là để mà có con thôi, thì giờ con cái để hòa rồi thì thôi dẹp. Thành ra không có quan tâm đến cái vấn đề này. Nhưng mà một trong những cái yếu tố mà mấy ông thường đi về Việt Nam là liên quan đến cái vấn đề sex này. Nên là cũng nên lưu ý cái vấn đề đó.
Vâng, tại vì bản chất đàn ông với đàn bà nó khác nhau. Và trong khi các ông đó là có tâm tình, một cái nỗi ước muốn sâu kín. Đó là chuyện này. Vâng.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam. Và đề tài là người đàn ông muốn gì ở người phụ nữ của mình. Quý vị có thể gọi vào, chúng tôi còn khoảng 3 phút nữa sẽ kết thúc chương trình này. Nên nếu quý vị nào muốn chia sẻ hoặc là muốn đặt câu hỏi hoặc là góp ý thì có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Như vậy, tóm tắt lại là người đàn ông muốn cái gì ở người phụ nữ của mình, thưa cô Phương Nam?
Vâng, thì như nãy giờ chúng ta liệt kê ra đó, thì cái liệt kê này thì chúng tôi, các quý vị sẽ nói là tôi là đàn bà mà sao lại nói được cái ước muốn của đàn ông. Nhưng mà thật ra đây là sự tổng hợp của những cái cuộc nói chuyện của chúng tôi với lại các quý ông mà quen biết ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy là người đàn ông muốn gì ở người vợ? Người đàn ông muốn rất nhiều, đúng không? Ngược lại đàn bà cũng muốn rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta nói muốn gì có nghĩa là chúng ta có cái sự ước mơ. Cái dùng chữ ước mơ có nghĩa là những cái điều này có thể là nó nhiều hơn là cái mình có thể có. Nhưng mà chúng ta nói đến cái sự ước mơ. Thì muốn gì ở người vợ? Thứ nhất, người đàn ông muốn hình ảnh người mẹ ở người vợ. Thứ hai, người đàn ông muốn hình ảnh của một phái yếu của người vợ. Hai điều này nó có vẻ hơi trái ngược nhau, nhưng đó là một cái sự tâm lý của người đàn ông vừa muốn là một cậu bé trai vòi vĩnh được nuôi nấng, dạy dỗ đàng hoàng, mà lại cũng vẫn muốn là một người hùng để được bảo bọc che chở một người vợ yếu đuối. Rồi người đàn ông muốn gì nữa? Người quan trọng nhất là muốn có một người bạn đời để có thể chia sẻ, chia vui, sẻ buồn, đó, đối thoại, nói chuyện để xả bớt những áp lực của đời sống và có cái sự hãnh diện với cái người vợ này. Rồi một cái điều quan trọng, rất là quan trọng nữa là muốn người vợ là một người tình lãng mạn nếu có thể. Đó. Thì trong như chúng ta đã chia ra đó thì coi như là nó nói chung lại đó là có 4 cái khía cạnh chính là như vậy. Thì mỗi một khía cạnh chúng ta sẽ đã đào sâu ra từng cái khía cạnh của 4 cái người này trong cái người vợ. Thì đó là chúng tôi nghĩ đây là những tổng hợp của những ước muốn của người đàn ông muốn gì ở người vợ. Thì dĩ nhiên phải có một cái đức tính quan trọng của các anh gọi vào đầu tiên là chúng ta phải biết chấp nhận cái gì và trân trọng cái gì mình đang có ở người vợ. Đó là cái văn hóa rất là tốt đẹp của người Á Đông. Đó, nhưng mà nếu mà nói là ước muốn gì thì chúng ta dĩ nhiên là nói ra để chúng ta có thể làm cho cái cuộc sống và cái liên hệ vợ chồng của chúng ta đã được tiến bộ tốt đẹp hơn, để cho cái người đàn ông chồng của chúng ta không có những cái nỗi niềm khao khát để mà phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Tất cả mọi liên hệ nếu nó không suôn sẻ, nó cũng đều xảy ra vì một lý do chính là cái người trong cuộc, cái người bỏ đi đó, hoặc là đi tìm kiếm đó, là cái người không thấy những điều mà mình có với người trong nhà ở một khía cạnh nào đó, thành ra người ta mới đi kiếm những cái người ta thiếu đó ở bên ngoài. Đó, thành ra chúng ta liệt kê tất cả những ước muốn này để chúng ta nhìn lại những người đàn bà, thì nhìn lại chính mình để xem những cái ước muốn của đàn ông này mình có cái gì mà mình không để ý hay không. Đó, nó không gọi là khiếm khuyết, nhưng mà chúng ta gọi là chúng ta không để ý. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta chưa để ý đến những một trong những ước muốn này của đàn ông, thì chúng ta nên chú ý đến. Và những ông ở bên ngoài thì cũng phải biết nhân vô thập toàn, các ông ước muốn như thế, nhưng tất cả những cái điều bà vợ trong nhà có, chúng ta phải bỏ lên một cái bàn cân để nghĩ rằng những đức tính mà bà có, nó có nặng hơn những cái khao khát của mình hay không. Đó, thì chúng ta, và ngược lại, như anh hồi nãy nói, là ở cái giai đoạn nào trong cuộc đời thì chúng ta nên nhấn mạnh cái ước muốn nào là quan trọng hơn.
Dạ vâng, đúng như vậy, hoàn toàn đồng ý với cô Phương Nam về việc rằng là chúng ta cũng nên nhìn lại người bạn đời của chúng ta bằng một cái cặp mắt nhẹ nhàng, hoặc là nhìn vào những cái điểm tốt của người phụ nữ của chúng ta để xem thử xem những cái ước muốn đó và những cái điểm tốt đó nó có đồng nhất với nhau hay không, hay rằng là chúng ta gọi rằng là ước muốn quá nhiều. Cái đó phải do mỗi một người định đoạt mà thôi. Cảm ơn cô Phương Nam đã đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này với đề tài Người đàn ông muốn gì ở người phụ nữ của mình. Và cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả một ngày an vui, tươi đẹp, và xin kính hẹn với cô. Chắc là trong cái đợt tới, đợt cuối tháng 4, chúng ta sẽ nói về việc là những người phụ nữ muốn gì ở người đàn ông của mình hả?
Không phải người đàn ông của mình nha, ông chồng của mình.
Ông chồng của mình.
Hôm nay
tại vì chắc là các bà ở ngoài nghe cũng cảm thấy nãy giờ chắc là cũng thấy rất là ứa gan. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị trong chương trình này vào tháng tới. Xin kính chào, tạm biệt.